Từ những bước chân của một thuyền nhân giữa làn sóng nước Palawan đến khoảnh khắc bước vào dinh toàn quyền Victoria, hành trình của ông Dũng Lê là một bài học khiêm tốn về nghị lực và sự tử tế. Không chỉ biến những móng tay nhỏ bé thành tác phẩm nghệ thuật, ông còn xây dựng nên một đế chế làm đẹp, nâng tầm vị thế người Việt trên bản đồ kinh tế Úc. Hãy cùng Xuân Ngọc khám phá câu chuyện đầy cảm hứng về người vừa được vinh danh huân chương OAM công vụ bội tinh cao quý đúng dịp Australia Day 2026. Trong không gian đặc biệt, vào một ngày nắng rực rỡ, hòa trộn ngọt ngào với tiếng trống lân pháo Tết, ngay trước cổng chào Footscray, nơi được mệnh danh là thủ phủ người Việt tại Melbourne, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện đầy cảm hứng với ông Dũng Lê, người thường được biết đến với danh xưng Dũng Lê Hollywood Nails. Cuộc gặp gỡ không chỉ để ôn lại những kỷ niệm về một thời lập nghiệp gian khó, mà còn để chúc mừng một cột mốc rực rỡ. Ông Dũng Lê chính thức được trao tặng huân chương công vụ bội tinh OAM vì những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng trong suốt nhiều thập niên qua.
Xin chào anh Xuân Ngọc và các khán thính giả Việt Nam của Đài FPS. Thì xin thưa anh, sáng ngày thứ hai, ngày Quốc khánh Úc, Australian Day, thì ở trên dinh toàn quyền ở Victoria, họ sẽ công bố những cái danh sách của những cái người mà họ đã chọn. Cũng xin thưa anh Xuân Ngọc là mình cũng là vinh dự trong những thập niên qua, những cái đóng góp của mình cho cộng đồng là chính, thì là họ đã recognize và họ đã trao cho cái huân chương OAM.
Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một doanh nhân thành đạt, ông Dũng Lê từng là một trong những người muôn năm cũ của làn sóng thuyền nhân Việt Nam.
Mình là một trong những thuyền nhân, mình là boat people, mình rời Việt Nam 1982 cùng gia đình và với lại một đứa con gái đầu lòng rất là nhỏ, có chỉ có 5 tháng tuổi, cùng 3 người em. Cũng như mọi người là mình đến được Philippines, thì mình ở trại tị nạn Palawan, Philippines trong vòng gần 2 năm trước khi định cư tại Úc vào năm 1984.
Giống như bao gia đình người Việt thời bấy giờ, ông bắt đầu cuộc sống mới bằng nghề may mặc, một icon của cộng đồng trong những năm 80. Ông nhớ lại.
Thì cái thập niên 84 cho đến 90 á, thì cái icon người Việt của mình á, là ngành may. Thì mình cũng không ngoài những cái người như vậy. Thì vì con còn nhỏ, thực sự khi qua Úc là mình có thêm một đứa con gái thì mới có 2 tuổi. Đứa con trai mới có 2 tháng, phải sinh thêm một đứa ở trại tị nạn. Cho nên là phải quyết định là phải gia nhập ngành may tại nhà để có thể chăm sóc được tụi nó, thưa anh.
Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến vào năm 1996, khi ngành may mặc tại Úc bắt đầu chuyển dịch sản xuất ra nước ngoài. Nó khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Trong lúc tìm kiếm hướng đi mới, ông Dũng Lê đã nhận thấy sự hưng thịnh của ngành nail tại Mỹ và quyết định mang mô hình này về thử nghiệm tại xứ sở chuột túi. Năm 1998, tiệm nail đầu tiên của ông chính thức ra đời tại trung tâm mua sắm High Point, đánh dấu bước chân tiên phong của người Việt trong lĩnh vực làm đẹp chuyên nghiệp tại đây. Vào thời điểm đó, đối thủ cạnh tranh chủ yếu là những người Úc bản xứ với phong cách làm việc truyền thống. Ông Dũng Lê đã tạo nên sự khác biệt hoàn toàn bằng kỹ thuật và tư duy tiếp cận mới mẻ.
Thực sự là mình không gặp được nhiều khó khăn đâu. Tại vì cái technique của người Việt của mình nó khác. Và cái thời gian đó, cái thời gian thực sự là mình thành công ở cái điểm là mình làm nail art bằng airbrushing.
Giải thích thêm về sự ưu việt này, ông hào hứng.
Dạ thì thực sự là người Việt của mình họ khéo tay hơn. Dạ, họ khéo tay hơn. Và cũng như là những cái design, cũng như cái thời đó là những cái design là thường sử dụng bằng airbrush. Mình có diễn tả cho những khách hàng người Úc á, tôi có thể là design cho bạn là nguyên cái đội bóng của bạn trên một cái móng tay thôi. Nguyên thành phố Melbourne trên một cái móng tay thôi. Và cái airbrushing lúc đó đã làm được điều đó.
Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, tầm nhìn của ông còn nằm ở việc bình dân hóa dịch vụ làm đẹp. Ông muốn đưa ngành nail đến với mọi tầng lớp xã hội, chứ không chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Chính triết lý này đã trở thành chìa khóa giúp cho thương hiệu Hollywood Nails phát triển thần tốc. Chỉ sau 2 năm khởi nghiệp, từ năm 1998 đến năm 2000, ông Dũng Lê đã sở hữu 5 đến 7 salon ở khắp nơi. Nhận thấy nhu cầu việc làm của cộng đồng người Việt và các sắc dân khác tăng cao, ông đã xin giấy phép RTO của chính phủ để thành lập trường đào tạo nghề tại tiểu bang Victoria, New South Wales và Queensland. Nói về việc duy trì chất lượng cho một hệ thống nhượng quyền franchise khổng lồ, ông tiết lộ.
Khi mà nói về cái chất lượng và sản phẩm á, nó cũng từ một nơi thôi. Thì thực sự, cái thời gian đó, những cái sản phẩm và những product, những cái chemical là hoàn toàn là bắt buộc là mình phải nhập cảng từ Mỹ.
À.
Tại Úc họ không làm được những điều đó. Cái consistent nó giống nhau.
Sự phát triển của hệ thống này không chỉ mang lại sự giàu có cho cá nhân ông, mà còn tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn nhân công, biến ngành nail trở thành một biểu tượng kinh tế của người Việt tại Úc. Đến nay, dù đã ở tuổi bán hưu trí và bàn giao công việc cho thế hệ kế tiếp, nhưng ông vẫn tự hào khẳng định rằng ngành nail cho đến giờ phút này như là một icon của người Việt. Những tiệm nail của chúng ta có mặt ở khắp mọi nơi và hầu như thống trị thị trường. Đối với ông Dũng Lê, thành công không chỉ được đo đếm bằng những con số trong tài khoản ngân hàng. Khi được hỏi về định nghĩa của sự thành công, ông trầm ngâm nhắc đến câu tục ngữ.
Mình cũng nhắc lại, người Việt mình có cái câu gọi là cọp chết để da, người chết để tiến. Từ khi mà bước chân tới Úc á, là trong đầu đã suy nghĩ bản thân mình, gia đình mình phải làm cái gì để trả ơn lại cho đất nước Úc. Và rồi mình cũng gọi là mở rộng để cho làm sao để cho cái cộng đồng người Việt của mình phải là trả ơn cho nước Úc như thế nào. Thì đầu tiên cái thành công á, là thứ nhất là phải nói là về cái vật chất trước, nó là thực tế, là nó sẽ giúp cho cái gia đình của mình trước, con cái mình trước, học hành tới nơi tới chốn hay là thành công đó. Nhưng mà cái đường dài á, là tất nhiên cả mọi người và bản thân mình thấy những cái anh em của mình, những cái người thế hệ kế tiếp, những cái chủ tiệm nail, khi mà mình kêu gọi những cái đóng góp gì cho xã hội á, họ đều rất là ủng hộ. Dạ thưa anh, thì cái thành công nó phải có hai thứ. Thứ nhất đương nhiên là về cái vật chất, và cái thứ hai là mình biết cái contribution back lại như thế nào cho cái nước Úc và cái cộng đồng.
Chính tinh thần phụng sự này đã giúp ông nhận được sự tin yêu của cộng đồng. Mỗi khi ông kêu gọi đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện hay xã hội, các chủ tiệm nail và thế hệ trẻ luôn nhiệt tình hưởng ứng. Huân chương OAM, công vụ bội tình mà ông nhận được tại dinh toàn quyền Victoria vào đúng ngày Australia Day năm 2026 chính là sự công nhận cao quý nhất cho tâm huyết trả ơn ấy. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, thậm chí trí tuệ nhân tạo AI đã bắt đầu len lỏi vào việc vẽ móng tay tự động bằng robot, ông Dũng Lê vẫn giữ một cái nhìn lạc quan và vững chãi về giá trị của con người. Khi chúng tôi đặt câu hỏi về tương lai ngành nail trong 5 đến 10 năm tới trước sự đe dọa của AI, ông khẳng định chắc nịch.
Thì đối với mình, AI không có thể nào mà thay thế được cái con người trực tiếp như một cái người thợ nail mà làm trên tay khách hàng. Cái AI nó có thể nó thay đổi được cái vấn đề nail art, có thể thôi. Nhưng mà mình không nghĩ AI nó ảnh hưởng trong ngành nail này.
Nhìn lại cả một hành trình không phải chỉ của một cá nhân mà là thế hệ thuyền nhân, người ta dễ nhận thấy ở ông Dũng Lê không chỉ là bóng dáng của một doanh nhân thành đạt, mà còn là hình ảnh của một thế hệ thuyền nhân kiên cường, những người đã dùng đôi bàn tay khéo léo và trái tim ấm áp để khẳng định vị thế của người Việt trên đất Úc. Danh hiệu OAM, công vụ bội tình, đúng như ông Dũng Lê đã khiêm tốn chia sẻ, không chỉ là vinh dự của riêng ông, mà còn là niềm tự hào chung của cộng đồng người Việt về một hành trình từ con số 0 trở thành một phần không thể thiếu của xã hội đa văn hóa Úc.